Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đài chứng minh. Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Truyền Giáo Truyền Giới Khai Sơn Tạo Tự Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 năm Tân Mão, cũng là ngày khóa tu Phật Thất lần thứ 57 của đạo tràng, và một lần nữa chúng tôi cũng được cái duyên để về chia sẻ sự tu học cùng các vị. Và hôm nay chúng tôi có một cái chủ đề nhỏ nhưng mà nghĩ rằng chúng ta ai cũng biết hết rồi, chúng ta nhắc lại với nhau để chúng ta cùng sách tấn với nhau tu tập. Đó là tu tài sắc danh thực thùy. Ta tu với năm cái món dục này để làm sao bản thân chúng ta luôn luôn cần nó nhưng mà không bị nó khống chế, không bị nó lôi kéo chúng ta vào con đường sanh tử trầm luân. Và như vậy thì ta tu với ngũ dục, tu tài, tu sắc, tu danh, tu thực và tu thùy. Vậy thì mỗi cái chúng ta cũng đều phải tu cả. Có người thì cho rằng con tu niệm Phật là được rồi, nhưng mà theo quan điểm của chúng tôi, chúng ta chỉ biết niệm Phật là ta quên đi. Ta tu trong mọi hoàn cảnh, ta tu với mọi thứ mà vấn đề quan trọng giặc nào nó đánh ta gục ngã. Vậy thì ta niệm Phật chính là binh khí. Niệm Phật là một binh khí để ta đánh gục ngã mọi cái phiền não của thế gian. Nhưng mà ta thì không đủ khả năng đánh nó gục ngã thì nó đánh ta gục ngã, nó lôi bừa ta đi. Như vậy thế nào thì gọi là ngũ dục? Xin đại chúng lặp lại với chúng tôi: tài, sắc, danh, thực, thùy. Một tràng pháo tay tặng cho quý Phật tử. Quá tuyệt vời cái này, bởi tôi nói thuộc hết trơn rồi. Bây giờ mình nhắc nhở cho nhau là bây giờ mình thuộc rồi, nhưng mà bây giờ thầy nấu kiểu nào đây? Thầy nói dưa leo, đậu hũ, cà chua, thơm, giá. Con cũng mua được đấy. Làm sao chế biến sao đó? Chế biến sao ăn không đau bụng? Vấn đề là chỗ này ha. Chế biến thì sao mà là ta cảm thấy ta vừa nếm vô miếng ta thấy quá tuyệt vời. Cái này bán 100.000 tô cũng được. Còn có khi mà mình vừa nếm vô cái này 10.000 tô tôi còn quánh nữa. Cái vấn đề quan trọng á, thế gian này á mà Đức Phật dạy á là nó có sẵn hay là do Đức Phật ra đời nó mới có? Có sẵn hết rồi. Y như giờ mà nãy giờ thầy nói các cái món ăn ngoài chợ là có sẵn hết rồi. Vấn đề quan trọng là chúng ta ra mua cái gì để nấu cái gì ăn cho nó bổ dưỡng, cho nó khỏe nè. Còn chúng ta mua cái gì nấu thì sao ăn bệnh nè. Đơn giản vậy thôi. Vậy thì người ta ăn nó bổ dưỡng, nó khỏe thì người ta hạnh phúc. Còn mình ăn là mới là bệnh á, mình khổ đau. Vậy thôi. Người ta có dùng tiền không? Có không? Mình có dùng tiền không? Vậy thì dùng như thế nào mới gọi là tu tài? Tôi nghe cái từ tu tài cái nghe nó có hai nghĩa phải không? Một là tu tài tình, ha, có nghĩa là tu tài ba quá đi, tu giỏi gọi là tu tài. Cái thứ hai là tu với đồng tiền. Có người nói là thầy ơi, con giờ không biết bệnh tiền hay sao á, con cứ hở mở mắt ra là con chạy đi kiếm tiền. Thầy nói tu tài đúng không? Ở đây thì quý Phật tử thì không có vậy, mà tu là bây giờ niệm Phật thôi. Có tiền cũng được mà không có tiền cũng được. Có được không? Có tự tại với nó chưa? Có chưa? Nghe im im là biết nửa có nửa không. Giả sử như bây giờ con cái mà nó không cho tiền, có đi Đức Hòa tu được không? Hầu như 99,9% nói không. Còn có một người ở ngay chỗ chùa cho nên không cho đi luôn, tại kế bên chùa đi bộ cũng được. Nhưng mà ở xa chùa một chút có phải đi xe buýt không? À, có phải đi taxi hay đi xe ôm gì không? Nếu mà đi vậy thì có phải tốn tiền không? Rồi cũng có phải có tiền, lớn tuổi rồi phải có tiền vô chùa cúng dường Tam Bảo rồi cho có khởi sắc gì đó rồi để mình cảm thấy mình hăng hái rồi, phải không? Lỡ như mình có gấp gì đó mình thấy thoải mái. Nhưng khi chưa mình không có cúng dường gì hết thì gấp nghe nó quằn đũa. Đây là tâm lý chung đúng không? Đúng không Phật tử? Đúng, cho trời hỏi tay con. Đúng, mình mới dám uống nước. Chứ có khi mình làm không có được gì hết trơn, cái mình uống nước, mình ăn cơm, cái nghe kỳ. Cho nên á, trong đạo Phật thì có cái câu là có thực mới dựng được đạo. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Như vậy thì nếu chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật thôi thì chúng ta gọi là có làm chưa? Có. Làm cho ai? Làm cho mình thì mình làm đó, mình ăn đấy. Mình niệm Phật mình làm cho mình thì mình làm cho mình ăn đấy. Cái này mới là một trong những cái mà gọi là đau đầu nhất. Đau đầu nhất cho những người mà người ta nhìn một góc cạnh không tốt về Phật giáo. Người ta cho rằng những người theo đạo Phật là những người bi quan yếm thế, những gánh nặng của xã hội. Mình ngồi mình niệm Phật không, xã hội có sản phẩm không? Không. Như vậy chúng ta là người tiêu thụ sản phẩm. Một ngày vậy ta tu thiện tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm? Về cái ăn, cái mặc, cái ở, cái chi phí. Như vậy thì mọi chi phí đó xã hội phải gánh chịu cho chúng ta. Cho nên là khi mà phục nguyện thì quý thầy vẫn phục nguyện cái bài mà thân mặc y phục thường nghĩ đến công người mai dệt. Mình không có dệt, không có mai, mà mình có mặc không? Có mặc. Như vậy thì cái dệt mai này mình có nghĩ ơn của cái người mai dệt không? Chứ không phải mình ngồi mình niệm Phật không là mình nói là mình niệm Phật không là được rồi, tôi tu cho tôi thôi. Thì ai mai mặc cho thầy mặc đó? Ai dệt giả cho thầy mặc? Ai mua cho thầy? Ai mai cho thầy? Như vậy thì nếu chúng ta nghĩ là chúng ta chẳng cần đồng tiền là đúng hay sai? Sai rồi. Vậy là chúng ta tu thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm với mình. Vì bản thân mình có nhu cầu, nhưng mình tu mình lại quên nhu cầu đó. Mà mình có một cái ăn gian nữa là mình đòi phước báo nhiều hơn. Để chi vậy? Năm mai này mình sanh về một thế giới tốt đẹp hơn, là có áo đẹp hơn nữa, chơi kỳ đó. Cái này là cái mà chúng ta phải suy nghĩ. Vậy thì chúng ta trong câu niệm Phật, chúng ta niệm Phật mà chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người đều tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ, để ai cũng làm ra đồng tiền và sử dụng đồng tiền không phải đau khổ. Vì bây giờ mình không có tiền mình khổ không? Mà đó chưa nói những cái gia đình mà họ không có tiền họ khổ không? Phải lo cho vợ, cho con. Mà chưa nói là nghe, bây giờ ngày xưa mà một hai vợ chồng lo chục đứa con còn nổi. Chứ giờ hai vợ chồng lo cho đứa con là cài sắt bất sang ba. Thế thì bây giờ nó có lỡ có hai đứa con, ba đứa con, biểu nó đi tu, nó đi tu được không? Vậy làm sao mình khuyên nó được? Mình khuyên con ơi, con đi tu đi con. Đi tu với má, đi tu với ba đi. Con đi tu thì được rồi ba. Con ai lo? Nói câu nhẹ nhàng vậy. Ở nhà lo đi con. Ba đi. Sao khuyên nó được? Nó không có tiền, nó lo cho con, cho vợ nó, thì làm sao mà mình rủ nó đi tu được, mình khuyên nó đi tu được chứ. Cho nên mình tu mình mà mình không suy nghĩ thì thành thử ra là mình cảm thấy là mình thiếu cái lòng từ bi như Đức Phật. Vì Đức Phật là một đấng đại từ bi. Cho nên khi chúng ta niệm Phật, chúng ta phải cầu cho cái thế giới này tất cả mọi người đều có cơm no áo ấm. Thấy không? đều không bị thất nghiệp, ai cũng có thể tạo ra đồng tiền để làm phương tiện. Như vậy quý Phật tử niệm Phật có nghĩ đến điều đó không? Mình nghĩ tới điều đó gọi là chưa nhất tâm. Thế quay qua quay lại bị dụ vô, vô luôn cái kịch, vô liền. Lên niệm Phật mà cứ nghĩ tới tiền. Thấy không? Thấy không? Bị dụ thấy không? Nãy giờ phân tích đã nói kịch vô luôn. Đó, vấn đề đó là một vấn đề nan giải nhất mà chúng ta thường bị mâu thuẫn. Không phải thầy đưa quý vị về cái chỗ mâu thuẫn đâu, nhưng mà chính thầy phân tích để quý Phật tử thấy rằng có nhiều lúc nhiều vị hoang mang, chưa có lối ra. Khuyên con một cái có khi mình nó ngoan ngoãn, nó hiếu thảo thì nó nói: má ơi, con ráng đi làm có tiền con cho má, má đi chùa có gì má cúng dường giùm con 50.
Mày lên mày tu đi.
Nó: má, má đi chùa ấy. Con đi làm đi má.
Mày làm đi.
Mình làm dữ vậy đó.
Con không làm ai tiện đâu mà ăn.
Lúc đó mới tức. Mình phải khéo khuyên nó. Mình niệm Phật, mình cầu nguyện cho nó. Chứ còn mà mình mà chửi nó, mình la rầy nó, mình khuyên nó không được, mình chửi mình la rầy nó nạt lại chết à. Đúng không quý Phật tử? Đúng không? Quá tuyệt vời, uống miếng nước thôi. Cái đó là cái chiêu mà mình phải tu á nghe. Chứ mình mà không có tu cái chiêu này là mệt lắm à. Có nhiều người cha người mẹ không cần, không cần tiền, tao cần mày tu thôi. Con mà tu là má đói chết luôn á. Thiệt, nó tu rồi ai làm? Mà trong nhà nó có một mình nó là cái người mà tạo ra lao động chính thôi. Nó phải lo cho vợ cho con, nó còn phải lo cho mẹ đi chùa nữa. Mà nó lo cho mình đi chùa là mừng lắm rồi. Vậy là mình phải tu dùm. Mình phải tu cho nó, mình phải tu cho vợ nó, rồi tu cho con nó. Mình có bao nhiêu đứa mình phải tu hết. Mình đi mà ông xã ở nhà là mình phải tu dùm cho ổng luôn. Mình vô đây là mình mang một cái nặng đầy triểu trên nặng trên vai đó. Chứ không phải mình đi chùa mà mình chỉ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật rồi mình thôi đâu. Chưa thôi. Niệm kiểu đó là mình niệm thiếu trách nhiệm. Mình niệm làm sao mà mình vô chùa mình tu thật sự an lạc để chỉ vậy. Tu dùm cho chồng cho con, tu cho cháu nữa, tu cho dâu cho rể nữa. Mà đứa nào mà về mà nó cho tiền mình đi chùa thì mình phải tu giùm nó nữa. Đó, cái đó là gọi là tu với tài, tu với đồng tiền. Để chỉ vậy, để mình nghe quý thầy thường nói đến bốn cái ân nặng là ân cha mẹ sanh thành dưỡng dục, ân tam bảo, rồi ân đàn na tín thí. Như vậy quý Phật tử có coi con cháu dâu rể mình là đàn na tín thí của mình không? Có không? Mình biết ơn nó không? Có chửi nó không? Ha ha. Ở tới chỗ này dính luôn. Ơn thì ơn mà chửi thì chửi. Cái này là cái quan gia trái chủ. Mà cái là niệm Phật lâu mà thành tựu ít nè. Chúng ta phải niệm Phật lâu và thành tựu nhiều là tại vì chúng ta phải nhớ ơn nó. Và về nhà ta khuyên nó như khuyên một người ơn, chứ không phải là ta khuyên nó là cái dạng như là ta ra lệnh nó mà nó không nghe là ta được quyền chửi bới nó. Cái kiểu mà ta ra lệnh như thế gọi là ta tu mà ta quên ơn. Còn ta hướng dẫn, ta dạy, ta phải phân tích cho rõ ràng cụ thể. Để chi vậy? Để nó thấy rằng à, mẹ con đi học, mẹ con đi tu, mẹ con đã nghe quý thầy giảng và mẹ con nói rất là chí lý. Nói cho chí lý nó mới tâm phục khẩu phục. Có bao nhiêu tiền nó mới đưa hết má đi chùa. Mình tu mình nói sao mà nó đưa, chứ còn mình tu mình nói sao mà nó chửi. Phải vậy không các bác? Phải không thầy nói vậy có chấp nhận không? Ờ à, đó chấp nhận mới được. Còn không chấp nhận là phản đối. Có ai phản đối không thầy đưa Petro? Cái này là một cái mà chúng ta gọi là tu mà chúng ta không hiểu. Thì chúng ta càng đi tu mà sao con cái mình nó lại không có làm ăn phát đạt được. Như vậy thì ta tu mà thiếu lòng từ bi, ta tu mà thiếu gửi hồi hướng cái chất liệu tu tập của mình về cho nó. Vì chúng ta với nó là cộng nghiệp với nhau, cộng nghiệp với nhau. Cho nên chúng ta tu là tu giùm cho nó, tu là cho chồng cho con. Mà ta tu sao một thời gian ra mà chồng con chúng ta đi chùa hết luôn, Mấy bác đi chùa mà tu một thời gian, con cháu mình, vợ mình đi chùa luôn, chứ không phải là nghịch cảnh là chồng đi chùa, vợ ở nhà đi quấn tứ sắc, hay là vợ đi chùa, chồng nhà đi uống rượu về quậy. Như vậy là nó không đúng. Thì thầy nhiều cái pháp hội trước thì Thiện Xuân có nói là Phật tử nên tu mà có một tính chất là quán chiếu và tìm cách dụ dỗ. Giả sử như mình vô chùa, mình con cháu nó có cho tiền mình mua một dĩa trái cây, mình vô chùa mình cúng một dĩa trái cây thật là ngon, cái mình xin thầy trụ trì hay là thầy ban hương đăng á, thầy ơi thầy cho con mấy trái, cái trái cây mà con bưng xuống á, dì con bưng xuống rồi con mượn cái dĩa dọn trái cây này lên nè, nghe không, bưng trái cây kia xuống, thầy cho con trái hai trái, con gửi ra cho cháu nội con ăn để con độ nó, có thầy con nhờ Quan Âm Bồ Tát độ cho nó đi chùa coi, thằng này nó cứng đầu lắm mà bữa nay con dụ nó đưa con tới chùa thay cho xe ôm, rồi con trả tiền xe ôm mà con còn nói sư phụ thương nó lắm, sư phụ cho nó trái cây nữa chứ. Như vậy mà con đem ra con dụ nó lần dần, cái nó có cảm tình với thầy, mà nó có cảm tình với chùa thì mai mốt nó vô chùa. Đó, vậy đó là mình độ nó từ từ. Cho nên có nhiều người về chùa mà thầy phát cho cái lộc, thầy cho một cái gì đó, cái nó không dám, của chùa không dám nhận. Nhận đi, mình giận mình về mình dụ dỗ mấy cái người ngang đầu cứng cổ không chịu đi chùa đó. Chứ mình về mình niệm Phật, từ ở chùa mình cầm cái vật đó mình về tới nhà mình niệm Phật thì có người rất là thương. Về chùa thầy cho một cái món quà kỷ niệm, cái thầy cho con cái nữa, cho cháu nội con. Mà có nhiều quà mà nó cái tôi một đám cho nội tôi xin như bà, thầy biết nó cho hết. Nhưng mà thật sự ra cũng thương, nhưng mà cô đó cũng nhiệt tình. Nhưng mà thật sự ra nếu mà cho cháu nội cháu ngoại thì cứ hỏi người này cho được thì người kia phải cho được, đúng không? Mà nếu mà cho hết thì quý Phật tử mà một người mà đại diện cho 16 người là một, 12 người là một tiểu đoàn, một tiểu đội là cứ như thế mà mình xin quà thì làm sao đủ cũng ấy. Như cô Vũ Tiền mà phát đĩa, mà phát có người cái đĩa mà mình xin thêm cho chị tương cá nữa, cho bạn tương cá nữa. Là đạo tràng chúng ta có 300 mảnh lên tới 1,000, 1,200. Thì cái việc này thì nó hơi bất cập, nhưng mà chúng ta thương không? Chúng ta thấy là thương không? Quá thương phải không? Vậy là giờ chúng ta có lòng từ bi thương phải không? Thương nha. Cho được là cho nha, chứ đừng có phiền não. Đó là mong rằng được vậy. Chúng ta có thể cho được là nên cho, đừng phiền não. Vì sao vậy? Vì cái người đi chùa mà về có món quà, giả sử như cô Bố Tiền đi chùa mà về bạn mình đi chùa không được, đem món quà về cho bạn, thấy nó hạnh phúc không? Ở nhà mà được quan tâm không? Ở nhà mà được quan tâm như vậy thì đem tiền tới cho không bằng đem cái tình cảm quan tâm tới cho, đúng không? Phải không? Con nói vậy phải không các bác? Phải không? Rồi, phải uống nước. Thật sự ra có nhiều lúc mình cho vàng cho bạc, đem tiền tới cho chưa chắc gì quý bằng đem một cái món quà mà nói rằng thầy gửi, nghe không? Thầy gửi về tặng, cái đó nó quý lắm. Là cái người đó là đang độ luôn đó, đang độ luôn đó. Giả sử như thầy gửi cô Bố Tiền về tặng cho cái cô nào đó, phải không? Nhưng mà thầy đâu có nhớ đâu, cô Bố Tiền có nói là bữa nay con có đạo hữu không đi chùa được, thầy tặng quà, thầy gửi về cho cô. Sẵn sàng gửi. Vì sao vậy? Đây là thông điệp, thông điệp thông qua cái người này nè mà tặng cho người kia, mà nói thầy gửi trụ hạnh phúc không? Thầy cũng quan tâm tới mình, mình không đi chùa mà thầy quan tâm, mà nhớ quan tâm điều nghe, quan tâm chị hai mà không quan tâm chị ba thì chị hai đi chùa chị ba bỏ chùa, có không? Cái vụ quan tâm đó mới mừng á, là cũng mà sợ nữa. Tại vì cái người này quan tâm mà lỡ mà người này nói lên một tiếng, cái người kia nghe được, mà tại sao thầy quan tâm tới chị mà không quan tâm tới tôi? Bởi vậy thầy đi đâu thầy cũng sợ mua quà về lắm. Chi không có điều, mà chi không điều thì cái người có thì vui, còn cái người không có thì lủi thủi mà đi về mà rồi nó tức lắm, tối ngủ không được á, muốn bỏ chùa luôn á. Thì quý vị thấy lỗ không? Lỗ không? Lỗ chứ. Đã mình có quà mình tặng mà còn bị lỗ nữa, vậy có nên tặng không? Khỏe ru không có tặng. Cho nên thầy đi đâu thầy về đó, là thầy có mua một ít về thầy để, thầy nói ai tới chùa thì dùng, không tới chùa thì thôi. Chứ còn có nhiều lúc tặng cũng lo lắm chứ. tặng cũng lo lắm á, lỡ chị hai mà chị thương thầy chị đem một hai phần quà nữa về chị tặng cho hai ba người, mà cái này trong lúc đó có năm sáu người mà chị tặng có hai ba người thôi, là mình có được hai ba người còn năm sáu người đi mất. Tại chị nói rất là dễ thương, chị nói thầy tặng cho bà, mà bà kia bà đứng kế bên không có. Như vậy ta có tiền mà ta không khéo làm đạo, ta mất đạo hữu. Mà ta không có tiền mà ta khéo làm đạo, ta được đông người, ta không mất. Cái này là ta tu với đồng tiền. Vậy là đồng tiền nó có làm cho chúng ta được vinh quang phú quý không? Đồng tiền nó có làm cho ta được đông người không? Có làm cho nhiều người thương yêu không? Xin thưa, đồng tiền á, có nhiều người á, là chỉ có đồng tiền thôi, đi tới đâu cũng bao cho người này, bao cho người kia. Quý vị không có tiền xe đi, cô đó tổ chức xe cho quý vị đi. Quý vị không có áo tràng, cô đó mua áo tràng cho các vị. Cái có tiền mà biết sử dụng vậy đó nghe. Là sao? Nhiều người thương, có phước. Nhưng mà có nhiều người có tiền, khổ hay là vui? Khổ, xài không đúng chỗ, nó tổn phước, phải không? Mà xài cái kiểu nào mà không có khéo bị người ta ghét. Hỏi tại sao con giàu mà không có ai chơi với con hết? Tại chơi đâu có được. Bà giàu mà bà chảnh quá mà, bà không biết tu tiền, bà không chịu nghe thầy Xuân giảng, phải không? Mà nếu mà mình khéo, cái vấn đề quan trọng ở đây là thầy nói khéo hay không khéo thôi. Ta tu với nó vì ta biết nó hai mặt, cho nên ta khéo biết xài cái mặt lợi ích, thế thôi. Chứ còn thật sự ra mà để nói mà chúng ta phủ nhận hết tu là không cần tiền thì xin thưa tu sai rồi đó. Đó là quan điểm của thầy. Tu mà không cần tiền là tu sai rồi. Chính bản thân thầy nè, muốn làm được đạo thì mấy anh em huynh đệ trẻ tuổi ngồi lại với nhau. Mình còn trẻ, mình không thể nói là mình vận động người này rồi vận động người kia rồi vận động người nọ rồi xè tay ra xin để làm Phật sự. Làm vậy không được đâu. Mà hầu nhỏ thầy có một dị ứng là tại sao quý thầy tu rồi mà quý thầy lại làm kinh tế? Thì lớn lên người ta nói là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Lớn lên bắt đầu tới mình nghĩ tới phải làm cái gì lợi ích cho chúng sinh. Tại sao mình có cái đầu, mình có khả năng mà mình không chịu làm? Như vậy thì nếu mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh nào đó ta có thể làm được để lợi ích cho mọi người, ta nên làm hay nên nghĩ quý vị? Nên làm hay nên nghĩ? Quý vị hưởng ứng không? Hưởng ứng cho trào vào tay. Có những cái chùa bước lên mà có cái phòng phát hành, có nhiều Phật tử cũng phản ánh. Cũng phản ánh là chùa không nên buôn bán, phải không? Nhưng mà lúc trước thì thầy có nói tại đạo tràng này, thầy có nói là quý Phật tử, nếu như chúng ta trong cái khóa tu này mà chúng ta làm một cái việc gì đó gọi là nó giống như là mình làm kinh tế vậy đó, nhưng mà mình vô đây giả sử như mình xỏ màn trúc đi, một tuần lễ mà 300 người xỏ màn trúc, thì quý vị nghĩ sau một tuần lễ chùa này quý vị khỏi cần cúng dường, mình ngồi Nam Mô A Di Đà Phật xỏ màn trúc, Nam Mô A Di Đà Phật, tới giờ gõ beng xỏ màn trúc cái nửa tiếng đồng hồ sau gõ cái beng đi kinh hành đi kinh hành cũng niệm Phật vậy đó, ha. Rồi xong rồi lát gõ cái beng xỏ màn trúc mà lại đó mạnh ai xỏ nấy niệm Phật im phăng phắc. Vì mình tu mà, mình tu Phật thất mà, mình vô đây mình đâu nói chuyện với ai đâu. Cho nên mình cứ như thế mình xỏ. Mỗi người một ngày mà làm ra 100 sợi thôi, 100 sợi thôi, 300 người là 30.000 sợi. Một người 100 sợi thì chục người 1.000 sợi, 100 người là 10.000 sợi, 300 người là 30.000 sợi. Vì thấy một cái số lượng đâu có phải ít đâu. Mình nghĩ một người 100 sợi là nó nhỏ quá đơn, đúng không? Nhưng mà với tốc độ là 300 người, 500 người, 1.000 người thì quý vị thấy như thế nào? Bây giờ lớn tuổi là ngồi xỏ dễ hay khó? đâu có khó gì đâu. Bây giờ mình nói là giờ không có thì mình sợ mình làm một cái nghề thủ công gì đó rất là dễ, chỉ cần đưa vô móc lại, đưa vô móc lại, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị mà nghĩ đến cái việc mình tu như vậy thì có nhiều người cũng nói rằng con ở nhà con tu, con phụ con cháu của con làm kinh tế mà con vẫn có tài chính, con không phải để cho nó phải lo lắng cho con. Con không phải lên tới chánh điện để con ngồi con niệm Phật với ông Phật, con ngõ mõ tụng kinh với ông Phật, mà con nghe, con ngồi đó con làm việc mà con nghe thầy giảng. Tới giờ con mệt mỏi quá con ra con lại Phật, con lại Phật, con ngồi đó con niệm Phật và con làm thủ công. Có những người lớn tuổi rồi mà rất là nhiều nghề thủ công. Thì có một cô Phật tử thầy biết là cổ ngồi cổ móc nón, móc áo len á, móc nón móc áo len mà cổ niệm Phật rất là chuyên chú. Cô móc là cổ niệm Phật, cổ móc là cổ niệm Phật. Sau đó thầy hỏi nay tu tầm sao rồi, nói con tu áo len thầy ơi, con tu áo len. À, cổ vậy đó, cổ là con tu áo len, có nghĩa là cổ niệm Phật trong chiếc áo đó và cổ mong cho cái người mà bận chiếc áo đó tay qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Vì thấy hạnh phúc không? Làm được một sản phẩm mà sản phẩm đó là sản phẩm niệm Phật, cho nên khi cái người mà dùng sản phẩm đó tay qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, hạnh phúc không? Sao không nghe ai chia sẻ ta? Hạnh phúc không? Nhưng mà nhớ là chủ nhật vẫn đi chùa nghe, chứ không phải hạnh phúc rồi ở nhà tu mình luôn à. Mai mốt quên, mai mốt là nó quên rồi thôi, mình để nhắc lại mọi người nhớ, chứ không là quên chùa, cho nên mình hát bài nhớ về chùa xưa. Nghe không, nghe không? Nghe thì hát, còn không nghe thôi ha. Bây giờ nghe thôi, hát bài rồi nói nữa. Tại vì thầy thấy tu với cái đó nó quan trọng phải không? Vì nếu một đất nước nào mà nắm tài chính, đất nước đó mạnh, cái người nào trong gia đình mình nắm tài chính, người đó tự nhiên có quy à. Cho nên mình tu với tài á, làm tu với đồng tiền á, là cái thế giới mà Đức Phật A Di Đà đó là một cái thế giới mà y báo nó trang nghiêm lắm. Mà chúng ta mà y báo chúng ta không trang nghiêm thì chắc là khó sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Đang cố gắng hiểu điều đó. Rồi, quý Phật tử làm nhạc công, thầy làm ca sĩ. Nhớ về chùa xưa, không thấy nhạc và lời của ai hết. Quê em bao mùa bao hiu, nơi sanh thành dưỡng dục hiền nhân, ngày tháng im trôi núi con thành người. Ôi tiếng chuông chùa nhạc khoan nhiệm màu, lời kinh xưa vẫn còn âm vang, đưa người trầm mê vượt bến luân hồi. Bao năm nuôi người khôn lớn, nơi đây là đất mẹ hồi sinh, dìu dắt con thơ bao năm lạc lối. Một sớm khơi nguồn dựng xây đạo tràng, người về đây tiếng niệm Nam Mô Di Đà tự tôn, người chứng tâm thành. Ơi người ơi, dẫu rằng gian khổ tu hành, ta đừng tự nản, thương hoài chiếc áo màu lam, sớm chiều mưa nắng gắn công hành trì, hương giới hương tự đưa về nguồn tâm, giải thoát niết bàn. Ta đi khơi nguồn ánh sáng, diệu nhân lành ánh đào tử bi, nguyện nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, năm tháng không sờn dù ai rộn ràng. Dù đi mô cũng nhớ về chùa xưa, ngôi chùa thân thương còn mãi trong đời, ngôi chùa thân thương là ngôi chùa đức qua hết. Hên là còn đưa vô được, chứ không mai mốt mình nói đứt luôn. Rồi thôi thì mình có tu tập như thế nào, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là mình nhiếp tâm được, đừng để bên ngoài nó chi phối Dầu rằng chúng ta đang tu với đồng tiền, có người phải thương lắm vì hoàn cảnh khó khăn. Muốn tu đâu phải dễ, tu phải làm ghê lắm mới tu. Thì thầy cũng có nói là có nhiều vị rất là kính, rất là quý, rất là muốn nghe thầy giảng, nhưng mà để đấu tranh cho được có một ngày về chùa thầy tu, người đó phải làm gấp đôi công việc trước đó một ngày. Và đến lúc về chùa gặp thầy rồi đó, cái ngồi nhìn thầy y như là một cái thần tượng, y như ông Phật ngồi vậy. Nhìn thầy không rời con mắt ra đó. Nhưng mà thầy thì rơi nước mắt. Thầy biết vị này rất giỏi, vị này rất đảm đang công việc, mà vị này quá cực đi. Nhưng mà đâu có nói được, hoàn cảnh của con như thế mà bữa nay con được về với thầy, mà con thấy thầy là con hạnh phúc lắm rồi. Con có làm gấp 3 lần như thế con cũng làm. Vì nghe thầy nghe đứt ruột không? Quá đứt ruột, đứt từng khúc mới nói lại. Chứ thiệt à, nghe anh thương lắm, trời đau đớn vô cùng. Mà giờ mình biết làm sao? Không lẽ là cái phước cổ ít vậy mà mình còn mình có thể là mình có thể chia với cổ một ít phước, mà chia với cổ một ít phước rồi không may rồi cổ không có phước để cổ nhận nữa, rồi cũng y như cái câu chuyện mà bà già ăn xin bán giấy số mà cấp cho bà cái nhà, xong bà vừa dọn về cái bà chết đó, bà đâu đủ phước đâu mà bà hưởng cái nhà đó. Chúng ta cũng nên hiểu vậy nghe. Chứ chúng ta mà chưa đủ phước đừng có tưởng là mình có được nghe. Có người không đủ phước mà giữ tiền đó, vừa trúng số mừng quá đứt cơn máu chết, chưa lãnh tiền được, nghe có một số tiền lớn đến với mình thôi, mình không có phước để nhận lấy, đứt cơn máu chết đó. Cho nên là có người là không có đủ phước, đừng bao giờ mơ ước một cái gì đó phước nó cao hơn. Rồi bây giờ tới tu sắc. Trong chúng ta có ai muốn mình xấu không? Giơ tay lên đi. Không ai muốn phải không? Giống thầy, một tràng vỗ tay tặng quý vị. Tu chứ đâu ai muốn mình xấu đâu. Phải không? Nhưng mà Thúy Kiều thì trong truyện Kiều Nguyễn Du thì đại thi hào Nguyễn Du nói làm sao? Hả? Quên hết rồi. Phải không? À, bà cụ thì nhớ cái câu là chữ tài đi với chữ tai một phần. Nhưng mà bây giờ á, hoa nó có ganh tị với sắc đẹp của Thúy Kiều không? Hoa ganh thua thắm, liễu hờn kém xanh. Đâu phải là mình có chút xíu sắc là ta để yên cho mình đâu. Nhưng mà cái vấn đề sắc á, nó cũng là một trong những cái tai hại. Tại sao ngày xưa quý thầy đi tu là phải cạo râu tóc, mà sau đó có nhiều vị á, cạo râu cạo lởm chởm vậy đó. Có người cạo tóc rồi để chởm hai chởm, hỏi sao vậy? Để cho nó xấu. Mà bản thân thầy chứng kiến cảnh đó, có nhiều thầy là tự tay mình cạo tóc vẫn để lại chởm hai chởm, Phật tử chỉ thầy còn chởm tóc kìa. Okay. Để có nghĩa là rồi cạo cái để nguyên một cái bát là tóc nó lộm xộm dưới đây, không cạo, hỏi sao vậy? Cậy. Là bản thân mình để cho người ta thấy mình bày hày, nhưng mà thật sự ra bên trong không có bày hày chút xíu nào đó. Là chẳng qua là không muốn để cho cái sắc mình nó đẹp, và cũng không muốn nhìn tới cái tiếng nữa, không muốn nhìn tới cái gương. Có người là tu mà ở chùa cũng đi tụng kinh với người ta vậy, nhưng mà quý vị nếu có để ý, 2-3 ngày tắm một lần, 2-3 bữa tắm một bữa, là cái số điện thoại thay số gì và không tớm, 2-3 bữa tớm một bữa, là 08-237-817 mà nè, không tớm, 2-3 bữa tớm một bữa. Bữa sau là nói thầy ơi sao cái số đó con gọi thầy không được. Ông nói đổi số à. Không tóm, bởi tóm bữa, tóm một bữa. Lúc trước thì 2-3 bữa mới tắm một bữa. Bữa nay đổi rồi. À, bởi tóm bữa mới tắm một bữa. Thì đó là số điện thoại. Nhưng mà số điện thoại của của thầy đó là cái người Quảng Nam. Cho nên hãy vô thành phố, hãy thường hay đổi số, nhưng mà cái tốn một bữa ở phía sau thì không đổi. Đổi trước thì đổi, mà tốn một bữa thì không đổi. Cho nên là bản thân của mình cảm thấy nó cái đó là nó vui thôi, nhưng mà thật sự ra là đối với cái sắc chúng ta phải biết tu với nó, chứ không là nó đòi hỏi gì lắm. Nội cái đầu chúng ta nó xài chúng ta bao nhiêu phước rồi quý vị. Cái đầu không á nghe, nó xài chúng ta bao nhiêu phước. Rồi có người mới vừa nhộm về mà thấy không đẹp là quay trở lại nhộm lại, nó vừa mất thời gian vừa tốn tiền. Có khi mới vừa đi duỗi tóc tiền quá trời quá đất, tiêu là kiếm tiền để mà duỗi tóc, mới vừa duỗi về bị chồng chửi đi uống trở lại. Nó có cái đầu không mà nó hành hạ mình, và nó làm cho mình khổ lắm rồi chứ. Mà một khi mà trên đầu mình mà thấy một cái sợi tóc bạc rồi là có người khóc ròng đó, là muốn đi tu luôn á. Thấy một sợi tóc bạc lú ra là đi nhộm liền, sợ nó xấu. Như vậy là ta tu với cái sắc này nè. Chứ chưa nói nghe, ở bên ngoài mà tối ngày cô gái nào trong túi cũng có cái kiến để đem ra xôi nè. Dễ dễ nhé, to to méo. Mất thời gian không? Mất thời gian, tốn kém không? Tốn kém. Nhưng mà bây giờ bản thân mỗi người chúng ta nè, có ai nói rằng mình lớn tuổi rồi nhưng mà mình không thèm sửa sạn miếng không? Đó, vấn đề quan trọng chúng ta không phải để sửa sạn để mất thời gian, sửa sạn để làm gì, nhưng chúng ta phải biết là sửa sạn để cúng dường cái đẹp đó cho mọi người. Ta đến với mọi người ta đừng có bày hày quá, làm cho mọi người cảm thấy không gian chật chội nực nội. Nếu ta đến với mọi người ta phải tự trang hoàng mình chút xíu, ít ra mình phải tắm rửa cho nó sạch sẽ chút xíu, để vô đây không phải người ta hỏi số điện thoại mình nữa, hai ba bữa tắm một bữa. Thấy không? Thì mình vô mọi người mà nó bốc cái hơi ra thì mình rất là phiền não. Nhưng mà khi mình bệnh thì mình phải chọn một cái góc nào đó mình ngồi để chứ vậy. Tại vì khi mình bệnh đó là mình tắm không được, mà mình tắm không được thì mình cũng phải chia sẻ với mọi người là tôi tắm không được. Mọi người cứ kiểu nay lên đây đi, tôi bệnh, tôi sức giàu, cho tôi ngồi dưới đây đi. Thực tế tôi nói tôi sức giàu là biết rồi đó. Chứ còn không phải là tuần lễ nay tắm không có được. Nhưng mà tôi nghe thầy Xuân giảng mà tôi bỏ không có được. Đạo tràng mình tu tập và tôi không có bỏ được. Cho nên cho tôi ngồi dưới góc đó tôi nghe đi. Đừng hỏi số điện thoại, đơn giản vậy. Nói vậy là ta hiểu rồi, ta có đi tu là ta hiểu. Phải không? À, cho nên là trên tinh thần đó là chúng ta không phải phủ nhận cái sắc này. Nhớ nghe, đừng bao giờ phủ nhận nó. Phải luôn luôn trang hoàng cho nó. Đừng có để mà bày hày quá rồi sắc diện chúng ta mà nó không tốt là coi chừng chúng ta cũng coi chừng tu lộn địa chỉ rồi đó. Cái người tu mỗi ngày mỗi đẹp lên, mà mình tu mà mỗi ngày mà nó xấu là nó tàn tạ là coi chừng tu lộn rồi đó. Niệm Phật kiểu gì mà nhìn cái mặt chị hát ám dữ vậy, biết là niệm Phật lộn rồi đó. Có không? Có niệm Phật mà riết là cái mặt mình nó khờ khờ. Lúc đầu mình vô mắt lao lý lý, cái mình niệm Phật rồi nó bà tu có lộn không ạ? Cho lúc đầu tôi thấy cái mặt bà sáng đó, mà giờ bà niệm Phật riết thấy cái thân bà thấy gốm chứ. Đó là tu mà tu lộn là nó là cái người mình nó tàn tạ đó nghe. Quý vị nhớ là chư thiên mà hoa trên đầu mà nó héo á là chư thiên bị tổn phước và bắt đầu sắp đỏ rồi đó. Bản thân chúng ta tu cũng vậy, lâu lâu chúng ta chà hai tay chúng ta so lên mặt cho máu lên hồng hào. Như vậy là chúng ta cứ như thế mà tinh tấn. Rồi qua một cái nữa là danh. Ai trong đây chúng ta tu mà không thích danh, giơ tay lên thầy coi coi. Hết danh, một bà cụ, hai bà cụ. Chỉ có hai bà cụ thôi sao? Trong đây quá trời quá đất mà chỉ có hai bà cụ thôi sao? Còn mấy ông cụ có thích danh không? Thích cho nên còn một bà cụ dưới giơ tay thật cao mà có ngón à. À, năm ngón. Rồi cảm ơn bà cụ. Rồi xin đại chúng cho bà cụ một tràng vỗ tay. Các cụ tu không còn danh nữa. Nhớ nghe, ở đây thì cũng hạnh phúc là được ba bà cụ hợp tác. Còn các cụ này cũng biết là không có còn đâu, nhưng mà không có dám giơ tay là bởi vì sợ rơi vào bẫy. Chứ không phải là không dám giơ tay, cũng muốn giơ lắm mà không biết thầy này không nói rồi sau lưng nói gì đây. Vấn đề quan trọng nguy hiểm cái chỗ đó. Thì xin thưa, không có bao giờ mà nói là giơ tay rồi là lỡ rồi. Không có, cái đó mình phải tự hào. Tự hào là mình giơ tay là mình không còn danh nữa. Nhưng mà nghe thầy phân tích nè, giả sử như mình không còn danh nữa là cái danh gì? Không phải là mình vô đây mình có địa vị gì đó mới gọi là danh, mà mình vô tới chùa bây giờ người ta gọi đúng tên hay không gọi đúng tên đối với mình có ăn nhầm gì không? Có không? Không. À, giả sử như là thầy là Thiện Xuân mà có người thì kêu thầy Thiện Sụng cũng bình thường thôi. Cái đó là danh từ thôi, lỡ có lộn không sao hết á. Thấy không? Giả sử như mà thầy là Đại Đức mà kêu bằng Đức Đại cũng được không sao. Không phải người ăn chay mới tu với miếng ăn, mà người ăn mặn vẫn tu với miếng ăn. Và chúng ta nên nhớ, ăn là giảm phước báo của mình. Ăn là chúng ta nhận phần phước báo của mình, coi chừng phước báo của mình tổn giảm. Có nhiều người đại gia ỷ cho mình là bậc thượng căn, cho nên vô một nhà hàng ăn một bữa ăn bao nhiêu tiền quý vị biết không? 5 triệu. Đó là cụ nói. Có người ăn một bữa ăn 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Sau khi mời khách vô trong nhà hàng xong quay trở ra, có khi để lại một cái gì đó vì trả không đủ tiền. Chứ không phải dễ đâu. Để lại xong rồi gọi điện thoại về kêu vợ con đem tới trả đó. Có nhiều người đại gia chỉ ăn một bữa thôi, ăn chi dữ rồi trời, cái bao tử mình có nhiêu đây mà, ăn chi cả chục triệu tới coi hả. Nhưng mà ăn ba cái chuyện đó là rất là nguy hiểm. Tại vì bỏ đồng tiền càng nhiều thì phước báo của mình nó càng mong. Cho nên các cái bậc thượng lưu ăn phí quá hết phước. Thầy khuyên nên ăn và nghĩ đến những người nghèo đói không có một cái miếng để ăn. Ta ăn như vậy mới gọi là ăn có phước có đức. Ăn mà nghĩ đến người nghèo khó. Cho nên khi ta ăn cơm ngon, ta phải nghĩ đến người nghèo khó để chi vậy? Cần phải cho nó xuất ra một miếng. Mà có một cô Phật tử rất là thương thầy, cô nói ba mẹ con dạy cho con ăn phải để cho nó rơi, cơm nó rơi ra khỏi miệng chút xíu. Ý nói là mình đừng bao giờ ăn hết á, phải để bố thí cho mọi người vậy đó. Đó. Như vậy quý vị hứa với thầy là tu với cái ăn không? Tu ha. Mỗi lần ta ăn ta nhớ ta tu nghe. Mỗi lần ta ăn ta nhớ ta tu nghe. Nhớ là ăn là để bỏ ác làm lành, để cho nuôi dưỡng cái thân này. Nó chỉ là thuốc để nuôi dưỡng cái thân này cho tốt, cho khỏe mạnh, để chúng ta tu tập thôi. Cho nên đừng bao giờ mà cảm thấy vì cái thân này mà ăn cho ngon. Ăn nó dư chất đấy. Mà nó dư chất đi lấy ra cũng khổ lắm á, chứ không phải dễ đâu. Rồi cuối cùng gọi là tu với gì? Thùy.
Cay đắng vô cùng. Vuốt mắt đấy.
Vô tới đây có ngủ không? Có không? Vô tới đây mà vẫn ngủ chứ đừng có nói ở nhà. Mai là về chùa tu học với mọi người, tu một tuần lễ, tu Phật thất á. Vậy mà có nhiều người ngủ kêu không dậy. Dậy rồi ra giảng đường ngủ tập 2. Mai là về Phật thất để tu á, mà con ma ngủ nó còn theo tới đây nó hành hạ vậy đó. Lỡ đau đầu chút xíu,
thật con đau đầu rồi thầy ơi.
Chị hai, em đau đầu.
Đau đầu kiểu kỳ trời.
Đau đầu là ta ngủ không được mới đau đầu, chứ đau đầu ngái dữ hả? Là biết con ma ngủ nó nhập rồi đó. Và chính chúng ta về chúng ta tu với mọi người như vậy nè, chúng ta mới cọ sát và mọi người mới xách tấn mình. Còn ở nhà mình muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, mình là bình đội mà đâu ai dám nói mình. Như vậy thành thử ra cái tiến trình tu của mình là nó mau hay là lâu? Nó tăng hay là sụt? Ở nhà mình tu sụt nó là vậy đó. Ở nhà là mình tu ra sao không, mà tu tuột là không à. Tại vì cái tâm tính của chúng sinh là cái tâm giải đãi, nhưng mà nhất là con ma ngủ. Nó nhập mình hoài à. Ở đâu nó cũng nhập hết á. Nhất là mấy người nhà thiền á, là đấu tranh với con ma ngủ lớn nhất. Vậy mà mấy người nhà thiền vẫn bị con ma ngủ nó giật te tu hết luôn. Mỗi lần bắt chân lên là nó thùy miên hôn trầm. Quý vị niệm Phật cũng vậy. Cứ hở cầm tới sau niệm Phật là bắt đầu nó ngáp. Ai mà niệm mà nhỏ nhỏ từ từ là vừa niệm vừa ngáp. Có người ngáp là phải đưa đi nhà thương luôn, tại cái quai hàm nó trạc qua bên. Có người dỗ lại được, có người dỗ lại không được. Có không? Ở đây chưa thấy phải không? Thầy thấy rồi. Vừa niệm Phật vừa ngáp cái hả lên cái tạc con lên. Lấy lại không được. mà cái hầu bù ngủ quá thì ngáp một cách rất là mạnh, nhưng mà tới chừng mà giờ biểu ngáp lại thì ngáp không được, biểu hả miệng ra thì hả không nổi, đau quá. Nên là chúng ta phải nghĩ tới là con ma ngủ nó nhập ta bất cứ lúc nào, nó nhập bất cứ ở đâu. Mà con ma ngủ này nó giết biết bao nhiêu người rồi, nhất là người đi xe, tài xế lái xe con ma ngủ nó giết biết bao nhiêu người rồi, phải không? Rồi những cái người mà làm công việc với lại điện đùng rồi đó, mà cứ buồn ngủ là điện nó giật chết. Và như thế có biết bao nhiêu người bị con ma ngủ nó giết rồi. Và chúng ta là người đấu tranh với con ma ngủ lớn nhất. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ cái câu, câu gì? Đời người có một găng tay. Ai? Không lẽ không thuộc ta? Thuộc không? Đời người chỉ một găng tay. Ai hai ngủ ngày, còn lại một phần hai. Vậy đó mà mình ngủ đêm không đủ tranh thủ ngủ ngày, ngủ ngày không đủ tranh thủ ngủ trong giảng đường. Có người là vừa đi kinh hành vừa ngủ nữa cơ, lát đi trực lắc à, có không? Đó chứ không phải là giỡn đâu, ngồi ngủ đã chưa đã, đi kinh hành còn ngủ nữa. Cho nên là chúng ta nên nhớ là con ma ngủ nó nhập chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên khi chúng ta nằm xuống ngủ, nói là thầy Xuân có giảng chủ đề tu ngủ, ngủ cũng phải tu. Lúc nào mình ngủ là mình tự nhắc kéo mình, làm sao mình tự lấy cái mông cái gì nhọn nhọn mình chỉ cho mình, ma ngủ ra khỏi tao cho tao tu cái coi. Thấy không? Thì lần trước thầy nói là cong cái tay lại vậy nè, đưa vô vậy nè, thối vô một cái. Thầy tưởng thầy nói chơi thôi, ai về có một đứa bé nó làm thiệt, nó nghe băng giảng của thầy xong nó làm thiệt, xong bắt đầu nó cảm ơn với thầy. Tại vì cái khu cái hệ thần kinh trung ương của nhãn quan này, khi nó đánh vô vậy là nó vận động á, nó làm cho cái khu thần kinh của nhãn thị lực nè, nó tác động. Cho nên là khi mà nó vọng vô cái là chán dán tâm tình á, tá quả, nó hết buồn ngủ. Tại vì nó nói là con không biết cái nghiệp gì, hở con vô lớp là buồn ngủ, cô giáo giảng lại dưới này con ngủ chết đi. Chứ thầy nói hở buồn ngủ lấy cái tay gì nè, thối vô con mắt, cái nó làm thiệt. Xong bữa đó thầy đi giảng, cái thầy ghé nhà nó, cái nó tự chạy lại thầy, nó cảm ơn thầy. Nó nhờ thầy hướng dẫn mà con làm cái hiệu nghiệm vô cùng. Thầy nói thôi mai mốt đừng làm nữa nghe con, con làm nữa mà nó văng ra là lúc này thầy không có đền nổi đâu con. Thầy nói như vậy là để cho con tự mình đó, là có khi là con dụi mắt đồ hay là con giả vô vậy là dữ lắm rồi, ai về con giọng luôn vô chịu nổi không? Cho nên có nhiều lúc mình làm nó, mình nói là cái người lớn thì người ta nghĩ là cái việc đó là vui thôi, phải không? Nhỏ nó làm thiệt nguy hiểm không? Nhưng mà không sao, thật sự ra tự mình đánh mình thì không đến nổi là mình đánh cho nó lồi mắt mình phải không? Mình đánh cũng vừa thôi chứ tự mình đánh mình mà mình đánh cho nó lồi luôn ra. Cho nên là cái điều đó là cũng tốt, mình hãy nên kích hoạt, mình phải nên nhắc nhở. Và quan trọng nhất là trong giấc ngủ nên nhớ niệm Phật. Mỗi lần trong giấc ngủ mình nằm chiêm bao là mình nhớ mình niệm Phật, thì giấc ngủ này là tu tốt. Rồi, cuối cùng tặng quý vị một bài hát nữa. Thấy bữa nay quý vị yếu quá. Sau cái bài hát này thì bác quay phim, bác sẽ cắt, bác bỏ đi, thì thời gian chúng ta nó vẫn cứ đủ ha. Bài hát tìm về giải thoát. Vì tìm về giải thoát sẽ tránh được ngũ dục. Này, mỗi khi đến chùa lòng con hướng về, thiệt hạ chờ mong phục giây đoàn viên. Lời kinh nhịp khanh như dấn âm vang, tiếng niệm hồng danh đức Phật, dòng về tỉnh thức người ơi. Nhớ sao mỗi lần nhịp chân lối tiền, sống tâm lòng còn phục giây tình tu. Đời thôi dòng bao dâu bế tan thương, giác ngộ đường tu hướng về, cuộc đời sẽ bớt sâu và biệt đời trầm luôn. tài mau hướng về. Tịnh độ là nơi cứu cánh, trần gian này tạm thôi, về đây tìm vui giải thoát. Phút giây này người ơi khắc ghi, chỉ tâm phát nguyện nguồn chân trở về. Sống vui vì ta sống trong tình thương, thành tâm ghi nhớ con sẽ không quên những lời thầy khuyên sớm chiều. Tìm về ngày tháng bình yên, không bình yên là do mình nhiều chuyện. Nhắn ai phút này cùng chung lắng lòng, qua tu tròn sống với bao niềm vui. Chiều nay kết khóa chúng con ra đi, nhớ chùa chúng con trở về. Thầy hiền bạn tốt con đây, thầy hiền bạn tốt đông đây, thầy hiền bạn tốt bên mình.
Và bữa nay qua mùng 2 thầy mới đến đây, cho nên chưa có bài chúc. Thì cuối cùng thầy cũng phải chúc quý vị một bài chúc, để quý vị ráng tu mà vượt khỏi năm con ma này. Ma gì? Ma tiền. Ma gì? Ma sắc. Ma gì? Danh. Ma gì? Ma ăn. Ma gì? Ma ngủ. Thấy không? Nhớ đây là năm con ma, nhưng phải nhớ bắt tay hợp đồng với nó ha, để tu mà chiến thắng nó. Rồi, chúc quý vị bài chúc xuân Tân Mão. Quý vị đọc theo bài dè, quý vị vỗ tay mạnh lên theo cái bài dè nghe không? Nghe dè, nghe dè, nghe dè. Chúc Tết năm cũ đã hết, năm mới bước sang dù là hơn một tháng. Cột đã xa làng mèo thì mò đến, con mèo mò đến chứ không phải thầy. Chúc cho Phật tử đời sống ấm im, hạnh phúc thuận hòa, gia đình bền vững, bền vững cái mà phát triển. Tăng ni tu tập tiến mãi không ngừng, nghiệp xấu thì đừng từ bi rộng mở. Còn không còn đau khổ những chuyện dân dương tào lao sắp bớt. Cuộc sống vô thường hướng về phía trước, đừng có đi thụt lùi bị con ma nó giật. Nếu ai xa bước huynh đệ dìu nhau, kẻ trước người sau đồng chung chí hướng, là hướng về Tây Phương là Đức Hòa tạm bợ. Cùng nhau đệ tử của Đấng Pháp Dương, giữ trọn tình thương tăng ni Phật tử. Dù cho mệt lử cũng chớ có quên, nhớ tu tối ngày đừng có quên. Tứ chúng an hòa cùng nhau tu tập. Tu tập cái mà tu tập chứ đừng có cái lộn. Cái lộn có nghĩa là lộn xộn, mà lộn xộn có nghĩa là ở lại ta bà luân hồi cái mà sanh tử hết rồi cái mà đừng có sanh tử. Là cái bài chúc Tết của ta có khúc mà thầy nói quá trời. Cái vấn đề mà nó đưa tới thầy từ những từ ít ra nhiều ha. Thì mong rằng quý vị tự tại trong một cái năm này. Năm này là năm con mèo, mà quý vị biết con mèo là một đêm nó ngủ rồi nó thức. Hôm nay nó ngủ rồi thức. Quý vị năm nay phải thức. Mà thức thì mình mới có thể là chiến thắng được con ma ngủ. Và cuối lời thầy cũng cầu chúc cho quý Phật tử tinh tấn tu học dù bất cứ hoàn cảnh nào. Và chúng ta cũng phải nên nghĩ đến cái thế giới an lành của chúng ta. Chúng ta phải xây dựng như thế nào để có thế giới an lành đó. Muốn xây dựng nó được, chúng ta phải là người chiến thắng. Quý vị có chịu chiến thắng không? Quý vị nói với thầy ba lần: chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Năm dục. Ủa sao không đưa lên? Chiến thắng cái gì? Chiến thắng năm dục. Dục năm thứ. lụm lại 10 thứ. Nhớ nghe, nhớ dục, dục luôn đừng lụm lại nha. Chứ dục rồi rảnh tay quá lụm lại nhiều thứ lắm. Rồi thôi.